Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm, 17 tháng 2 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự tường thuật về buổi cầu nguyện liên tôn và đại kết tại Sài Gòn cho các nạn nhân HIVS. Kế đó là các đề mục Thánh Mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma, Đức Hồng Y Camillo Ruini đã nói với nhật báo Repubblica Cộng Hòa rằng, sau 10 ngày nằm bệnh viện vì cảm cúm và khó thở, Đức Giáo Hoàng đã có đủ khả năng tiếp tục làm việc. Ngài nói, Đức Giáo Hoàng đã khỏe hẳn, bệnh cúm đã hết, tôi nghĩ vài ngày nữa Đức Giáo Hoàng sẽ làm việc trở lại. Đức Hồng Y Ruini còn nói thêm, tôi rất lạc quan, tôi đoán chắc Ngài còn khả năng làm việc, không những trong những bài diễn văn mà còn trong những việc phải đưa ra các quyết định. Trong bản báo cáo đề ngày 12 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Ruini xác nhận rằng Đức Giáo Hoàng vẫn giữ ý định đi Colonia bên Đức vào tháng 8 tới đây, để tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Tình trạng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng đã làm nhiều người thắc mắc, nêu ra câu hỏi, liệu Đức Giáo Hoàng, 84 tuổi, có thể tiếp tục cai quản giáo hội được không? Về phía Đức Giáo Hoàng, Ngài nói sẽ thi hành sứ mệnh cho đến hết đời. Mặc dù có những nhận xét lạc quan trên đây, nhưng các giới chức Tòa Thánh Vatican đã không dám chắc Đức Giáo Hoàng sẽ tham dự thánh lễ bế mạc tuần tĩnh tâm tại giáo trường Roma vào ngày 19 tháng 2 tới đây. Trong thư mời các giám mục tại Roma đến đồng tế thánh lễ bế mạc tuần tĩnh tâm, người ta không thấy nói tới việc Đức Giáo Hoàng có tham dự thánh lễ như đã dự liệu hay không. Theo thông lệ, vị chủ tế trong lễ bế mạc là người hướng dẫn tuần tĩnh tâm. Năm nay là Đức Giám mục Renato Corti. Còn Đức Giáo Hoàng bao giờ cũng có mặt trong buổi lễ, nhưng chỉ ban phép lành lúc kết lễ. Theo tin của giới chức thân cận tòa thánh, trong tuần tĩnh tâm này, Đức Giáo Hoàng nghỉ ngơi trong căn phòng riêng của Ngài và tham dự nghi thức qua hệ thống truyền hình. Hiện nay các bác sĩ săn sóc sức khỏe cho Đức Giáo Hoàng, quyết định mọi sinh hoạt đi đứng của Ngài.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự tường thuật về buổi cầu nguyện liên tôn và đại kết tại Sài Gòn cho các nạn nhân HIVS do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày.
Do từ sáng kiến của Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn, tối ngày mùng 7 Tết nhằm ngày 15 tháng 2 năm 2005, một buổi cầu nguyện cho các bệnh nhân HIVS được diễn ra rất long trọng tại Trung tâm Văn hóa Công giáo. Ngay từ lúc trời chập choạng tối, nhiều thành phần dân Chúa thuộc giáo phận Sài Gòn đã tuôn về trung tâm để tham dự buổi cầu nguyện đặc biệt này. Trước khi chương trình bắt đầu, các vị quan khách từ hướng nhà truyền thống tiến về lễ đài đến các hàng ghế danh dự. Linh mục Nguyễn Cao Siêu, MC của chương trình, đã giới thiệu sự hiện diện của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn, Đức Tổng Giám mục Huế, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Phúc Cường, Đức Giám mục Giáo phận Cần Thơ, Đức Cha Phụ tá Giáo phận Sài Gòn, Đức Giám mục Phó Giáo phận Phan Thiết, Đức Giám quản Tông tòa Nông Bên, Cha Tổng đại diện Giáo phận Sài Gòn, Cha Tổng đại diện Giáo phận Huế. Về phía chính quyền có ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Giám đốc Sở Thương binh Xã hội và một số thành viên, Bí thư Quận ủy Quận Nhất. Về những đoàn đại diện các tôn giáo bạn, có đại diện Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Hồi giáo, Tin lành, những vị khách của các lãnh sự quán và đông đảo các tu sĩ, giáo dân, giáo phận Sài Gòn. Chương trình được chia thành 4 phần dài ngắn khác nhau. Trong phần mở đầu, mọi người được xem một số hình ảnh về tình hình HIVS trong thành phố, với lời dẫn chi tiết. Thật trang trọng, thật cảm động. Có một yếu tố cần và đủ làm cho bầu khí ấm lên, làm cho nhiều tấm lòng hòa chung một nhịp, đó là các phần phát biểu của các vị đại diện tôn giáo, quan khách. Mở đầu là lời của cha Tổng đại diện Quỳnh Công Minh, là những người tin vào Thiên Chúa tình yêu và tin vào Đức Giê-xu là đấng đã đến trong cuộc đời này để cho con người được sống và sống thật hạnh phúc. Chúng tôi, cộng đồng Công giáo thành phố Sài Gòn, cảm thấy hết sức bức xúc trước thực tế đau lòng này. Chúng tôi quyết tâm tìm mọi cách phòng ngừa và ngăn chặn sự phát triển của cơn đại dịch này, đồng thời cố gắng góp phần chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân, cũng như nâng đỡ gia đình họ. Đêm cầu nguyện hôm nay chính là một hành động nói lên quyết tâm này của cộng đoàn Công giáo tại thành phố. Đồng thời, chúng tôi sẽ mở các khóa đào tạo nhằm phổ biến những kiến thức cần thiết để phòng ngừa HIV/AIDS cho mọi gia đình Công giáo và huấn luyện những anh chị em tu sĩ, giáo dân làm công tác mục vụ chăm sóc bệnh nhân. Lời phát biểu của vị đại diện chính quyền rất thiết tha như sau. Nhân buổi lễ cầu nguyện này, thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi tha thiết kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các ngành, các cấp và tổ chức đoàn thể, xã hội trong và ngoài nước, các doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, nhất là Giáo hội Công giáo Việt Nam, hãy tích cực chủ động hơn nữa tham gia vào các hoạt động phòng chống AIDS, tăng cường sự quan tâm chăm sóc người nhiễm HIV, nhất là phụ nữ và trẻ em, nâng đỡ gia đình họ, tạo môi trường thuận lợi cho người bị nhiễm, sống và làm việc. Tôi cũng kêu gọi những người nhiễm hãy thắp sáng niềm tin để sống và giúp nhau sống một cách tích cực, tham gia vào hoạt động phòng chống AIDS vì lợi ích của chính bản thân mình và vì sự phát triển chung của cộng đồng xã hội. Vị đại diện Phật giáo đã phát biểu như sau. Trong tinh thần thương yêu mọi người của các tôn giáo, tinh thần máu chảy ruột mềm của đạo lý dân tộc Việt Nam, chúng ta cầu nguyện cho những người đã qua đời được sinh vào thế giới an lành. Ngoài ra, chúng ta còn phải hợp tác với nhau chặt chẽ hơn nữa để giúp đỡ những người kém may mắn còn tại thế, vượt qua những khổ đau, được an vui vì bệnh tật, vì mất mát người thân, mọi thứ. Làm cho người sống vơi bớt đau khổ, được an vui, chắc chắn linh hồn của những người thân thích với họ cũng theo đó được nhẹ nhàng hơn. Vị đại diện Giáo hội Cao Đài phát biểu, chúng tôi hết lòng cảm ơn Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã tổ chức ngày cầu nguyện này, để toàn thể chúng ta có dịp ngồi lại, cùng nhau nghiền ngẫm về những nỗi đau nhân thế, mà càng trân trọng hơn cuộc sống toàn diện, quý báu của chúng sinh. Từ đó, tùy cương vị và điều kiện của mình, không ngơi nghỉ, góp phần bồi đắp cho một nền văn hóa đúng nghĩa, chan chứa thương yêu, đối với toàn chúng sinh, mà trước hết là đối với dân tộc. Vị đại diện Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phát biểu, mọi người cùng đồng lòng xa lánh và lên án cái ác, việc ác. Chúng ta hãy đến hành động, ngăn ngừa mọi mầm dịch bệnh, trong đó đặc biệt quan tâm đến căn bệnh AIDS bằng tinh thần bác ái, yêu người của đạo Công giáo, thể hiện đức từ bi hỷ xả của đạo Phật, thể hiện tứ ân với đồng bào nhân loại của đạo Phật giáo Hòa Hảo, và nhiều điều cao đẹp nữa của các tôn giáo bạn. Vị đại diện Hồi giáo phát biểu, trên tinh thần tôn giáo, chúng ta hãy cầu nguyện cho thế gian mọi sự tốt lành, con người lánh xa được mọi cạm bẫy xã hội, và những người đã nhiễm căn bệnh thế kỷ được sống lạc quan hơn và giang tay đón chào họ trở lại cuộc sống bình thường, không xa lánh, đối xử phân biệt. Đó chính là chúng ta đã góp phần xoa dịu nỗi đau bệnh tật của họ và nên động viên họ có đầy đủ nghị lực để cùng hòa nhập với cuộc sống phát triển. Vị đại diện Tin lành phát biểu, giới Tin lành chúng tôi còn nhỏ bé, chưa làm gì lớn được, nhưng để hưởng ứng lời mời gọi đầy tâm huyết của chính quyền và của Đức Hồng Y, chúng tôi sẽ thường xuyên cầu nguyện cho những người bị liệt kháng, và hy vọng sắp tới, giáo hội sẽ có những hành động thiết thực để hỗ trợ những người bị liệt kháng. Sau phần phát biểu trên, Đức Hồng Y rước thánh giá với tượng Chúa Giêsu chịu chết lên lễ đài để cử hành phụng vụ lời Chúa. Sau bài công bố tin mừng về vụ ngôn người Samaritano nhân lành, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn đã diễn giảng về tình liên đới yêu thương trong xã hội. Đức Hồng Y nói như sau.
Lời Chúa vừa được công bố, giới thiệu cho chúng ta một hình ảnh thật đẹp về tình liên đới yêu thương trong xã hội. Một nạn nhân dọc đường bị bọn cướp trấn lột, đánh nhừ tử, bỏ lại nằm nửa sống nửa chết bên vệ đường. Nạn nhân đó là người Do Thái. Có những người qua đường vô tâm đi qua, mặc kệ, nhưng có một người Samari đi ngang, thấy vậy động lòng thương, đã làm hết khả năng của mình để giúp người lâm nạn. Băng bó đưa về quán trọ chữa trị, thanh toán những chi phí. Người Samari này không phải là người Do Thái. Và lịch sử lúc đó cho thấy vẫn còn có những khác biệt và có lúc vẫn còn xung khắc giữa người Do Thái và người Samari. Nhưng trước tình huống đau khổ của người bị nạn, người Samari kia đã vượt qua tất cả những thành kiến để hết lòng giúp đỡ người bị nạn. Hình ảnh thật đẹp này, Chúa Giêsu đã dùng để trả lời cho câu hỏi của một luật sĩ Do Thái. Ai là người thân hậu mà tôi phải yêu thương như luật Chúa dạy? Và sau khi đã kể xong câu chuyện trên, Chúa Giêsu kết luận, ông hãy đi và cũng làm như vậy. Dưới ánh sáng lời Chúa, chúng ta có thể nhìn vào thực tế cuộc sống hôm nay và tìm hiểu xem ai là nạn nhân của bọn cướp dọc đường và ai là người Samari nhân hậu thường giúp người lâm nạn. Như quý vị đại diện các tôn giáo bạn đã nói tới, ngày nay nhân loại nói chung và dân tộc Việt Nam nói riêng đang phải chịu biết bao đau khổ và tan tóc, cả trăm ngàn nạn nhân chất độc màu da cam đang phải sống cuộc sống không xứng đáng với phẩm giá con người. Hàng trăm ngàn gia đình tại Á Châu đang phải gánh chịu những hậu quả khủng khiếp của cơn sóng thần vừa qua. Bên cạnh đó, trên đất nước cũng như trong thành phố chúng ta ngày nay, nhiều người chứng kiến biết bao bạn trẻ đang sống với HIV, AIDS và chết dần chết mòn khi tuổi đời còn rất trẻ. Biết bao trẻ thơ vô tội đã phải mang nọc độc sự chết trong cơ thể ngay khi mới chào đời. Biết bao cha mẹ đang héo hon kiệt quệ khi chứng kiến con cái mình sống trong cơn hấp hối kéo dài vì căn bệnh bất trị của thời đại. Hơn thế nữa, gia đình vốn là cái nôi của sự sống, là mái ấm tình thương, là ngôi trường giáo dục đầu tiên, nay đang bị đe dọa làm tan rã bởi bất công và bạo lực, bởi các tệ nạn xã hội, đặc biệt là nạn biến phụ nữ và trẻ em thành hàng hóa, nạn ma túy và cơn đại dịch HIV. Những mối đe dọa này hình thành nền văn hóa sự chết ngày càng lan rộng và gây tang thương cho nhiều trăm ngàn gia đình trên khắp đất nước này. Thưa anh chị em, chắc ai cũng nhận ra những bạn trẻ, những trẻ thơ, những gia đình đó. Thật sự tất cả đều là những nạn nhân dọc đường bị rơi vào tay bọn cướp, bị đánh như tử, nửa sống, nửa chết. Vậy ai là người Samari nhân hậu thương giúp người lâm cảnh gian nan? Thưa trước hết là chính Chúa Giêsu, con Thiên Chúa đã giáng thế làm người, để cho con người được sống và sống dồi dào. Nếu lối sống vị kỷ và phóng túng, bất công và bạo lực đã gây thương tích và tổn thất cho sự sống và phẩm giá của con người, thì Chúa Giêsu đã cống hiến cả cuộc đời và hy sinh cả mạng sống để phục hồi sự sống dồi dào, sự sống toàn diện, sự sống trường sinh cho con người. Trong dòng lịch sử, có biết bao nhiêu người như Chúa Giêsu cũng đã cống hiến để xoa dịu, băng bó, chăm sóc những vết thương đau đớn của những người gặp nạn. Một cách cụ thể, trong thành phố chúng ta, hiện nay cũng có nhiều người chạnh lòng thương cảm trước nỗi đau của nhiều chục ngàn gia đình bị nạn và đã tận tình giúp đỡ họ. Tôi biết trong thành phố có đến hơn 20 nhóm thiện nguyện như thế. Thế nhưng, so với nhu cầu trong tình thế hiện tại, con số những người thiện nguyện và tận tình còn là con số khiêm tốn và nhỏ nhoi. Vì thế, lời Chúa hôm nay mời gọi mọi người thiện tâm hợp lực cùng nhau xây dựng nền văn minh tình thương cho mọi gia đình, xây dựng nền văn hóa trân trọng sự sống và phẩm giá của mọi người, đặc biệt những người bị nạn và bị bỏ rơi. Anh chị em thân mến, lời Chúa nhắn nhủ chúng ta hãy sống theo gương người Samari nhân hậu. Lời dạy này nối kết với ân ban Chúa Thánh Thần, nhen nhóm lên ngọn lửa, thắp sáng niềm tin, niềm hy vọng và tình nhân ái trong lòng người. Chúa Giêsu ước mong ngọn lửa này bừng cháy lên trong tim mọi người. Vì thế, ước mong của tôi
và tôi thiện nghĩ cũng là ước mơ của nhiều người, là nhìn thấy có nhiều con tim trong mùa xuân mới này nở hoa từ bi, hoa nhân ái vì sự sống và phẩm giá của mọi người và mọi gia đình, đặc biệt những gia đình bị nạn trong thành phố này.
Cảm động nhất là phần chia sẻ chứng từ, bệnh nhân Nguyễn Hoàng Tâm nói về sự sa ngã, yếu đuối của mình. Khi biết mình đã bị nhiễm HIV, anh định tìm đến cái chết, nhưng nhớ đến gia đình và Thiên Chúa. Ba mẹ đã cho thân xác hình hài, Thiên Chúa cho sự sống, nên anh không dám chết. Nhờ được nâng đỡ tinh thần, anh đã trở thành người đi chăm sóc, chia sẻ cho những người bệnh khác. Một đại diện các nhóm chăm sóc bệnh nhân cho rằng, đây là một chứng bệnh quá tàn nhẫn, và góp phần giúp người bệnh làm rõ khuôn mặt yêu thương của Thiên Chúa. Xen kẽ với phần chia sẻ chứng từ là một vài tiết mục văn nghệ. Ai cũng não lòng khi các em bé bị nhiễm HIV của Trung tâm Mai Hòa lên hát với trang phục áo dài khăn đóng và tớp ca thanh niên với bài Làn Khói Trắng. Mọi người hiện diện đều thấy tim mình bị xao xuyến và lòng mình dâng đầy cảm xúc khi có gần 100 thanh niên bước lên lễ đài biểu lộ thiện chí tình nguyện tuyên truyền phòng chống AIDS, sự quyết tâm nói không với ma túy. Trước khi kết thúc là phần dâng những lời cầu nguyện. Đại diện của giáo dân, tu sĩ, linh mục, các nhóm chăm sóc bệnh nhân và gia đình đã cùng với Đức Hồng Y dâng lên những lời khẩn nguyện thấm đậm tâm tình. Cầu xin Thiên Chúa không ngừng cứu chữa cho những ai luôn tin cậy vào Thiên Chúa quyền năng. Những ngọn nến nhỏ bé được thắp sáng, làm thành một tấm thảm vàng đẹp, có những đốm sáng không còn lẻ loi. Những vị quan khách cùng bước lên lễ đài với ánh nến lung linh trong tay, hiệp ý dâng lời cầu nguyện. Đây là đêm tuyệt đẹp tại Trung tâm Văn hóa Sài Gòn, không phải đẹp vì nhiều sắc màu được thắp sáng bên ngoài nhà nguyện, mà đẹp vì lòng người ngát hương. Đẹp vì có nhiều người không cùng tôn giáo, không cùng niềm tin, nhưng cùng thể hiện điểm tuyệt vời nhất của cuộc sống là yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, đó là bài tường thuật về buổi lễ cầu nguyện đại kết cho nạn nhân HIV/AIDS tại Sài Gòn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Banner, Mỹ. Đây là câu chuyện chúng tôi xin được tường thuật trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Vào khoảng giữa tháng Giêng năm 1933, khi một em bé gái tại làng Banner, Gatborin, khoảng 100 cây số về hướng đông bắc, nói rằng em đã thấy Đức Mẹ hiện ra, thì chẳng có ai muốn tin. Kể từ sau khi Đức Mẹ hiện ra cho Thánh Nữ Bernadette tại Lộ Đức bên Pháp hồi năm 1858, thì dường như khắp nơi tại Âu Châu có rất nhiều kẻ giả mạo đã bịa đặt ra những chuyện Đức Mẹ hiện ra. Chính vì thế mà ngờ vực là thái độ rất thông thường của nhiều người. Cha Louis Jamin, vị linh mục quản nhiệm Banner, là một trong số những người đó. Cha không tỏ ra hứng thú mấy khi nghe tin một bé gái 11 tuổi tên là Marietta Becco cho biết em đã được Đức Mẹ hiện ra vào ngày Chủ nhật 15 tháng Giêng năm 1933. Buổi chiều hôm đó, vào khoảng 7 giờ, Mariette đang ở trong nhà bếp với mẹ em. Em phải giúp mẹ trông coi đứa em nhỏ nhất trong gia đình. Một đứa em trai khác của Mariette cũng chưa về nhà. Mariette nhìn vào đêm tối xuyên qua cửa sổ. Thình lình em thấy có một thiếu nữ trong sân nhà đang mỉm cười với em. Em nhận thấy có vầng sáng bao trùm toàn thân người thiếu nữ, mặc một chiếc áo dài có viền xanh, cũng như trên đầu có đội một chiếc khăn choàng mỏng màu trắng. Mariette cũng nhìn thấy một hoa hồng vàng trên chân phải của người thiếu nữ, và một tràng chuỗi vàng với một cây thánh giá đeo trên tay phải. Đôi tay người thiếu nữ chấp lại trong tư thế cầu nguyện. Mariette không biết phải làm gì. Em giơ ngọn đèn dầu lên để xem có phải do ánh sáng phản chiếu mà em đã thấy người thiếu nữ chăng. Nhưng người thiếu nữ vẫn còn đó và tiếp tục mỉm cười với em. Em liền quay lại mẹ và nói, mẹ ơi, có một cô gái trong vườn nhà mình. Người mẹ không cần nhìn ra ngoài, bà nói lớn, bậy bạ. Nhưng Mariette vẫn quả quyết, có mà, con thấy một người thiếu nữ rất xinh đẹp, mặc áo trắng, có viền xanh. Người mẹ liền nói đùa, Đức mẹ hiện ra đó. Tuy nói thế, nhưng bà lại cảm thấy áy náy, cho nên đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Bà cảm thấy bối rối khi nhận thấy có một luồng ánh sáng giống hình người với khăn che đầu. Bà liền kéo màn cửa lại và nói với con gái rằng, đó có thể là một mụ phù thủy. Dù vậy, Mariette vẫn tiếp tục nhìn qua cửa sổ và thấy Đức Mẹ mỉm cười với mình. Lấy hết can đảm, em bắt đầu cầu nguyện với tràng chuỗi mà em đã nhặt được cách đó không lâu. Sau khi đọc vài chục kinh kính mừng, Mariette thấy môi Đức Mẹ cũng mấp máy cầu nguyện. Sau đó, lấy tay làm dấu bảo em đi ra ngoài. Người mẹ chợt nhìn thấy con muốn đi ra ngoài, liền chạy lại đóng cửa. Và khi Mariette trở lại bên cửa sổ, thì Đức Mẹ cũng biến mất. Cả ông Becco, cha của Mariette, và em trai của em đều tỏ ra nghi ngờ khi em kể lại những gì em đã thấy. Nhưng ông Becco bỗng đâm chiêu khi vợ ông cũng kể lại những gì bà đã thấy. Gia đình Becco vốn không phải là một gia đình đạo đức. Cũng như nhiều người Bỉ khác, họ xa rời giáo hội và tỏ ra dửng dưng với tôn giáo. Ông Becco cho rằng những gì mà con gái và vợ ông đã nhìn thấy đều do ánh sáng phản chiếu mà thôi. Tuy nhiên, cũng như Mariette, cố gắng hết sức, ông cũng không thể dùng sự phản chiếu để tạo ra hình ảnh của người thiếu nữ xinh đẹp mà con gái ông đã nhìn thấy. Ngày hôm sau, dưới lời khuyên của một người bạn, Mariette đến gặp cha sở và kể lại cho ngài nghe những gì em đã thấy. Nhưng vị linh mục không tin ở những gì cô gái 11 tuổi này kể lại. Buổi chiều hôm sau, chẳng có gì xảy ra. Nhưng vị linh mục ngạc nhiên khi thấy Mariette có mặt trong thánh lễ. Từ nhiều tháng nay em không còn đến nhà thờ nữa. Em cũng trở lại với giờ giáo lý. Cha liền bảo em kể lại từng chi tiết những gì em đã thấy. Nghe xong câu chuyện, cha nói rằng em chỉ thấy tượng của Đức Mẹ Lộ Đức. Nhưng Mariette khẳng định rằng người thiếu nữ mà em nhìn thấy đẹp hơn tượng Đức Mẹ Lộ Đức. Người thiếu nữ ấy còn nghiêng mình hướng về phía em. Sang ngày thứ Tư, 18 tháng Giêng năm 1933, vào lúc 7 giờ chiều, Mariette ra khỏi nhà, đến gần cổng và quỳ gối lần chuỗi. Cha em lo ngại vì trời đã tối và trở lạnh. Thình lình, em giơ tay lên, vì, như em kể lại, em thấy Đức Mẹ hiện ra và đến với em giữa hai cây thông lớn. Đức Mẹ cùng cầu nguyện với Mariette, nhưng không đụng đến tràng chuỗi trên tay phải mẹ. Trong khi đó, ông Becco cố gắng làm cho đứa con gái của mình ra khỏi tình trạng gần như ngất trí ấy. ông đóng sầm cửa lại thật mạnh, và ngay cả la lớn, nhưng vô hiệu. Mariette vẫn chìm ngập trong ngây ngất. Không còn biết làm gì nữa, ông Beko đành phải lấy xe đạp chạy đi tìm vị linh mục. Nhưng giờ đó, cha Jamais không có ở nhà. Ông Beko đành phải kéo người anh họ của mình đến xem cảnh tượng. Mariette vẫn còn quỳ cầu nguyện. Sau đó, em đứng dậy, ra khỏi cổng. Sau này em kể lại rằng Đức Mẹ ra hiệu cho em đi theo Đức Mẹ ra ngoài. Người cha lo lắng không biết con mình đang đi đâu. Nhưng Mariette trả lời, Đức Mẹ gọi con. Hai anh em ông Beko theo Mariette ra ngoài đường. Họ thấy em quỳ gối xuống hai lần, và lần thứ ba thì em đến gần một dòng suối, đặt tay lên mặt nước. Sau này em kể lại rằng chính Đức Mẹ bảo em làm thế. Ông Beko và người anh họ của ông nghe Mariette lặp lại thật lớn. Kính chào mẹ, dòng suối này dành cho con. Khi Đức Mẹ biến mất, Mariette mới ra khỏi cơn ngất trí. Em thấy có cha và người bác họ đang đứng bên cạnh. Về sau, Mariette thuật lại như sau. Đức Mẹ hiện ra thật lâu và luôn mỉm cười với tôi. Trong suốt thời gian đó, mẹ không nói gì với tôi cả. Sau đó Đức Mẹ bảo tôi đến dòng nước. Tại đây Đức Mẹ nói với tôi, hãy đặt tay lên mặt nước. 10 giờ tối hôm đó, cha Jamais và một vị linh mục khác đến nhà ông Beko. Lúc đó Mariette đã đi ngủ. Hai vị linh mục ngạc nhiên vô cùng khi ông Beko ngỏ ý muốn được xưng tội và chịu lễ. Cha Jamais lại càng ngạc nhiên hơn, bởi vì trên đường đến nhà ông Beko, cha đã bày tỏ ước muốn được thấy ông Beko ăn năn trở lại. Buổi chiều ngày hôm sau 19 tháng Giêng, vào khoảng 7 giờ, Mariette lại ra khỏi nhà và đến quỳ giữa tuyết cầu nguyện. Sau vài chục kinh kính mừng, em lại thấy Đức Mẹ hiện ra. Lần này, em hỏi Đức Mẹ là ai? Và Đức Mẹ đã trả lời, ta là Đức Trinh Nữ của những người nghèo. Mariette tiến lại gần dòng suối. Em tưởng dòng suối này được dành riêng cho em. Nhưng Đức Mẹ nói rằng, dòng suối này dành cho mọi dân tộc và để cứu chữa những người bệnh tật. Ngày hôm sau, Đức Mẹ cho Mariette biết, Đức Mẹ muốn thấy có một ngôi nhà nguyện được dựng lên để tôn kính Đức Mẹ. Nhưng liên tiếp trong những ngày sau đó, mặc dù ngày nào Mariette cũng quỳ cầu nguyện dưới tuyết, Đức Mẹ vẫn không hiện ra. Mãi cho đến ngày 11 tháng 2, lễ Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ mới hiện ra. Lần này Đức Mẹ nói với Mariette rằng, Đức Mẹ đến để xoa dịu nỗi đau khổ của con người. Lần cuối cùng Đức Mẹ hiện ra cho Mariette là ngày mùng 2 tháng 3 năm 1933. Lần này Đức Mẹ xưng rõ danh tánh. Ta là mẹ của Đấng Cứu Thế, mẹ Thiên Chúa. Hãy cầu nguyện nhiều. Từ năm 1935 đến năm 1937, một ủy ban giám mục đã điều tra về việc Đức Mẹ hiện ra tại Banner. Kết quả cuộc điều tra đã được gửi về Tòa Thánh Vatican, nhưng Tòa Thánh dành quyền quyết định cho giáo hội địa phương. Năm 1942, Đức cha Kerkhoff, giám mục giáo phận Liège, phê chuẩn việc tôn kính Đức Mẹ người nghèo tại Banner. Và năm 1949, những cuộc hiện ra của Đức Mẹ đã được chính thức nhìn nhận. Về phần Mariette, cũng giống như các thiếu niên tại Borin, cô cũng lập gia đình và sống một cuộc sống bình thường như mọi người. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Giới thiệu văn kiện của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, Bộ Túc cho Tông Thư của Đức Thánh Cha về năm Thánh Thể. Quý vị và các bạn thân mến, nơi phần kết luận của Tông Thư về năm Thánh Thể số 29, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã báo trước rằng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích sẽ cống hiến những gợi ý và những đề nghị thực hành để cử hành năm Thánh Thể tại các giáo hội địa phương. Tông thư về năm Thánh Thể đã được Đức Thánh Cha ấn ký ngày 7 tháng 10 năm 2004, đúng ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi. Và liền đó, vào ngày 8 tháng 10, tông thư đã được Đức Hồng Y Francis Arinze, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, giới thiệu cho giới báo chí. Tiếp theo đó, vào ngày 15 tháng 10, lễ kính Thánh nữ Teresa Avila, Đức Hồng Y Francis Arinze, Tổng trưởng, và Đức Tổng giám mục Domenico Sorrentino, Tổng thư ký Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, đã cùng ấn ký văn kiện có tựa đề là Năm Thánh Thể, những gợi ý và những đề nghị. Được phân thành 45 số, văn kiện gồm có 5 phần chính, không kể phần nhập đề và kết luận. Phần thứ nhất nói về khung cảnh của năm Thánh Thể. Phần thứ hai nói đến những hoàn cảnh văn hóa của năm Thánh Thể. Phần thứ ba nói đến những đường nét chính của tu đức Thánh Thể. Phần thứ tư nói đến những sáng kiến và những dấn thân mục vụ để cử hành năm Thánh Thể. Và phần thứ năm nói về những khía cạnh văn hóa, hay đúng hơn, những sinh hoạt văn hóa để biểu lộ năm Thánh Thể. Với bài hôm nay, bài đầu tiên của loạt bài giới thiệu văn kiện của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, chúng ta sẽ đọc vào bản văn phần nhập đề của văn kiện. Phần nhập đề viết như sau. Khoảng một năm sau khi bế mạc năm Mân Côi, một sáng kiến mới của Đức Thánh Cha được công bố. Đó là năm Thánh Thể từ tháng 10 năm 2004 đến tháng 10 năm 2005. Hai sáng kiến này, tức năm Mân Côi rồi đến năm Thánh Thể. Hai sáng kiến này tiếp nối nhau và được đặt trong khung cảnh của hướng mục vụ được Đức Thánh Cha đề ra cho toàn thể giáo hội qua tông thư bước vào ngàn năm mới. Hướng mục vụ đó đặt việc chiêm ngắm dung mạo Chúa Kitô vào trung tâm dấn thân của giáo hội theo con đường của Công đồng Vaticano thứ hai và của Đại Năm Thánh 2000. Thật vậy, với tông thư về Kinh Mân Côi, Rosarium Virginis Mariae, Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị mời gọi chúng ta chiêm ngắm Chúa Kitô với cái nhìn và con tim của mẹ Maria. Kế đến, được công bố thông điệp Giáo hội sống nhờ Bí Tích Thánh Thể, hướng dẫn chúng ta đến nguồn mạch và chấp đỉnh của trọn cả đời sống Kitô, vừa mời gọi chúng ta hãy canh tân lòng sốt sắng trong việc cử hành và tôn thờ Bí Tích Thánh Thể. Trong tương quan với thông điệp về Bí Tích Thánh Thể, huấn thị Redemptionis Sacramentum, Bí Tích của Ân Cứu Chuộc, đã nhắc lại bổn phận của tất cả mọi tín hữu hãy bảo đảm sao cho có một phụng vụ Thánh Thể xứng đáng với mầu nhiệm cao cả như thế. Giờ đây, năm Thánh Thể được giới thiệu và được hướng dẫn bởi tông thư, lại Thầy xin ở lại với chúng tôi. Mane Nobis Cum Domine, được công bố ngày 7 tháng 10 năm 2004 như đã nhắc trên đây. Và tông thư này cống hiến cho chúng ta một dịp quan trọng trên bình diện mục vụ, ngõ hầu toàn thể cộng đoàn Kitô được gây ý thức để làm cho bí tích và hy tế kỳ diệu này trở thành con tim của cuộc sống mình. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã để cho các giáo hội địa phương có những sáng kiến khai triển năm Thánh Thể. Tuy nhiên, Ngài đã yêu cầu Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích hãy đóng góp thêm những gợi ý và những đề nghị có thể hữu ích cho những ai chủ chăn cũng như những tác viên mục vụ trên mọi cấp bậc sẽ được mời gọi đóng góp phần của mình vào việc cử hành năm thánh thể. Từ mục tiêu trên, chúng ta có thể nhận ra đặc tính của tài liệu bổ túc này. Tài liệu không nhằm liệt kê tất cả, nhưng chỉ giới hạn vào việc đề nghị những gợi ý thực hành, và đôi khi chỉ nhắc lại một cách tổng quát những trích dụ và những đề tài không nên bỏ qua mà thôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Thánh Phaolô đã reo lên, lời Chúa là lời hằng sống. Lời hằng sống có nghĩa là lời Chúa vẫn mãi mãi là tiếng nói trong hiện tại, đang ngân vang, được lặp lại không ngừng, liên tục mỗi ngày vẫn phát xuất từ trái tim Chúa để hướng về nhân loại. Mỗi ngày nó mỗi mới, thay đổi tùy trường hợp riêng cho từng cá nhân, nhắm từng người để soi sáng họ. Ngôi lời, tiếng nói, lời nói là ánh sáng soi cho mọi người. Không có ai mà không được đón nhận lời Chúa. Nỗi khổ tâm bực dọc của những người vô tín ngưỡng đời nay là sự thinh lặng của Thiên Chúa. Một sự thinh lặng kỳ diệu họ cứ phải va chạm mỗi khi muốn ngẩng đầu lên. Đây, đoạn văn của Camus trong cuốn La Bête, trang 147. Viên bác sĩ tiếp, rốt cuộc, vì thế nào đi giữa thế giới cũng bị cái chết cai trị, nên đối với Thượng Đế có lẽ cũng chẳng nên tin làm gì. Cứ dồn sức lực đương đầu với cái chết, hướng mắt lên trời nào có ích gì, Thượng Đế cũng vẫn mãi mãi im lặng. Phải trả lời thế nào cho nỗi thất vọng trên đây? Chúng ta có xác tín không? Chúng ta có hăng hái tin tưởng vào lời tâm sự của Chúa không? Chúng ta có tin vào lời hằng sống kia không? Đó có phải là tiếng nói rất gần gũi, luôn luôn nỉ non bên tai mỗi người chúng ta, những lời có thể hồi sinh nhân loại? Xin Chúa hãy phán một lời. Lòng tin tưởng của chúng ta vào lời Thiên Chúa tùy thuộc nơi lòng tin tưởng vào tình yêu của Người. Chúng ta không thật sự tin Chúa nói với chúng ta vì chúng ta không thật sự tin Chúa yêu chúng ta. Một vị thánh là một người tin rằng Chúa yêu mình. Chúng tôi đã được biết tình yêu và chúng tôi đã tin tưởng vào tình yêu đó. Người nào tin Chúa yêu thương mình sẽ biết rằng Chúa vẫn nói với mình. Chúa vẫn là mặc khải cũng như Chúa vẫn là tình yêu. Bày tỏ mình ra là nỗi vui mừng của Chúa. Chúa là tình yêu, vì thế Chúa là tự hiến, là tâm sự, là lời nói. Bày tỏ mình cho bất cứ ai muốn nghe Người, nỗi vui mừng độc nhất của Chúa là trao phó, là hiến nộp. Sự giải bày của Thiên Chúa đã bắt đầu ở vườn địa đàng với A-dông. Và cũng từ đó khởi đầu sự thương khó của Người. Khi một người tin tưởng vào bạn, bạn đã không nói là họ tự gửi gắm nơi bạn đó sao? Trong vườn địa đàng, Chúa đến chuyện vãng thân mật với A-dông trong hơi gió thoảng ban chiều. Người khởi sự thổ lộ, giải bày, cố gắng làm cho A-dông hiểu mình là ai. Người khởi sự trao nộp mình. Và cũng chính ngay lúc đó, Người đã bị từ khước, hất ra. dân người không tiếp rước người. Từ lúc đầu, từ ngày đầu tiên, A-dông đã cắt đứt cuộc đối thoại. A-dông đã kính rẻ lời tâm sự giải bày, phá tan tình giao kết được biểu lộ trong lời tâm sự đó. Từ ngày đầu tiên, chính con người đã trở lưng, chính con người đã bưng tay không nghe lời Chúa. Sự thương khó đã bắt đầu ở phần địa đàng. Nhưng không bao giờ Chúa chán nản, Người vẫn tìm cách bắt chuyện với chúng ta, Người lại tin tưởng chúng ta sẽ chăm chú nghe. Chúa nối lại cuộc đối thoại, Chúa chấp nối lại với chúng ta sau mỗi lần chúng ta từ khước. Trên sa mạc, Chúa đến tận liều viếng thăm Môi-sen và Chúa đối diện chuyện vãn với Môi-sen như đôi bạn. Và sau khi đã dùng các tiên tri để nói với loài người nhiều lần, nhiều cách, trong thời sau này, Chúa đã dùng chính con Chúa để nói với chúng ta. Lời tâm sự của Chúa đã trở nên khẩn thiết, lời hằng sống đã được trao gửi, ban phát. Thiên Chúa hướng về loài người, đến nỗi ngôi lời đã nhập thể. Nhập thể là lời tiên tri cao cả nhất, là cố gắng tột bực trong chương trình mặc khải của Thiên Chúa. Chúa đã hết sức mong ước cho xác thể mà người đã tạo dựng, tiếp rước người, thấu hiểu người, đến nỗi người đã trở nên xác thể. Lời mà người không có cách nào ban ra để khỏi bị người ta bóp méo hay quên lãng đi. Lời đó người đã thốt ra nguyên vẹn, người đã bắt nó phải thành người. Người đã đặt lời của người trong tay chúng ta, và người không bao giờ rút lại. Ơn Chúa ban đi, người không bao giờ lấy lại. Chúa đã hạ mình một lần cho đến mãi mãi, hạ mình vừa tầm mỗi người chúng ta. Chúa đã nhập thể để chúng ta có thể đón tiếp người trong phép thánh thể, thương yêu người trong anh em chúng ta, nghe và theo người trong phúc âm của người. Phúc âm là lời Chúa nói với từng người trong chúng ta. Chúng ta cần phải tin rằng các thánh sử đã được Chúa soi sáng cách đặc biệt để cho tác giả thực sự của từng lời trong Thánh Kinh phải là chính Thiên Chúa. Chúng ta có ý thức được điều đó khi mở Thánh Kinh ra không? Dẫu sao, vấn đề ơn soi sáng đặc biệt trong Thánh Kinh vẫn có nghĩa như thế đó. Mà nếu Chúa là tác giả, thì làm thế nào không có cuộc đối thoại trực tiếp giữa người với chúng ta? Mỗi khi mở Thánh Kinh ra, chúng ta phơi bày tâm can cho người. Thánh Thần sẽ dạy chúng con tất cả những gì Cha đã nói với chúng con. Mấy hôm trước ngày tử nạn, Chúa Giê-xu đã dùng những lời đó để chỉ cho chúng ta biết những gì người đã nói, còn cần phải được dạy lại. Và người đã chỉ nói những điều đó một lần thôi, để rồi Chúa Thánh Thần sẽ dạy lại mãi mãi. Thánh Thần không ngớt thông cho những lời đó một tác động, một sức lực mới, để có thể đánh động tâm hồn chúng ta. Ta sẽ nói thẳng vào lòng nó. Nhiều người nói, và bao người công giáo nghĩ thế. Chúa đã mặc khải một lần, khi xưa, và giáo hội hiện giữ gìn kho tàng mặc khải đó. Phải, Chúa đã nói, đã có sự thông cảm sống động gặp gỡ với những người khác. Phần chúng ta chỉ được hưởng chút cặn, chút chỉ tồn trong kho tàng được niêm phong cẩn thận. Bạn coi đó là tất cả tình yêu Thiên Chúa đối với bạn đó sao? Bạn tưởng những điều mà Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến người là chỉ có thế sao? Lời nói, chữ viết không đem lại sự sống. Chỉ Thánh Thần mới làm cho sống, vì chính Thánh Thần là hằng sống và nguồn sống. Khi chúng ta tiếp nhận lời phúc âm của Chúa, thì đó không phải là một bản văn để đọc, một tư tưởng để mổ xẻ, nhưng là chính Chúa đến ngự trong lều của chúng ta, đối diện tâm sự với chúng ta như đôi bạn. Nếu chúng ta nghe lời người như thế, thì lời người sẽ trở nên sống động trong chúng ta, có hiệu quả, sẽ hoạt động, sẽ cứu chữa, sẽ làm cho chúng ta sống lại. Lời hằng sống đó, nếu chúng ta tiếp nhận nguyên vẹn như từ nơi miệng Chúa phán ra, sẽ có sức nuôi dưỡng chúng ta suốt ngày, cũng như bánh hằng sống đã nuôi chúng ta buổi sáng trong thánh lễ. Những người chính thống giáo, mỗi khi cử hành phép thánh thể xong, trên bàn thờ họ không đặt mình thánh, mà lại đặt một cuốn phúc âm. Hai bên có đèn hầu, đã được mình thánh nuôi dưỡng, chúng ta hãy sẵn sàng để nghe và để tuân giữ lời Chúa. Và như thế sự linh nghiệm của lời Chúa và lòng tuân phục trung thành của chúng ta sẽ chuẩn bị cho chúng ta xứng đáng tiến tới bàn thánh lần kế tiếp. Cuộc kết hợp mà Chúa mời gọi chúng ta đến chia sẻ với người thật không cùng. Cuộc đàm thoại mà Chúa ước ao thiết lập với chúng ta thật không bao giờ cạn. Chúa luôn luôn nói với chúng ta, hay đúng hơn, Chúa luôn luôn kêu gọi chúng ta. Alo, khoan đặt ống xuống, người ta còn đang nói đây. Và chúng ta có nín thở lắng tai nghe Chúa nói không? Người ta còn muốn nói với chúng ta. Người ta ước ao nói với chúng ta liên lỉ từ đầu dây bên nhà họ. Nhưng bạn đã không chịu lắng tai nghe, bạn đã không nghe tôi. Ai là người của Chúa thì nghe lời Chúa. Để có thể nghe tiếng gọi không ngừng kia, để cho lời kêu gọi đó có sức đánh động và bổ ích, người đọc cũng cần có được chính ơn soi sáng của người viết. Chỉ có mình Chúa có thể nói về Chúa cách chính xác thôi, và cũng chỉ có Chúa mới nghe Chúa cách chính xác thôi. Không ai ngoài Con có thể biết Cha. Cần phải trở nên Chúa để có thể biết Chúa, cần phải trở nên Con trong ngôi Con để có thể nhận ra tiếng của ngôi Cha.
Gỡ Đấng Kitô viên đời buồn đời mình, lòng gỡ Đấng Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đấng Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đấng Kitô nảy sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chúng ta còn là tội nhân, Ngài vì thương mến nên đã chết cho chúng ta. Khi chúng ta còn là thù địch, Ngài đã giao hòa và giải thoát chúng ta.
Ta là người tội lỗi, nhờ Đức Kitô ta được sạch, Ngài sẽ cứu chúng ta qua cơn thịnh nộ Chúa Trời. Vì quá yêu ta,
khi chúng ta còn là tội nhân, Ngài vì thương mến nên đã chết cho chúng ta. Khi chúng ta còn là thù địch, Ngài đã giao hòa và giải thoát chúng ta.
Thánh Francisco thành Assisi đã làm cho những người đồng thời ngạc nhiên khi Ngài vẽ hình thánh giá to lớn vào lưng áo, mặc đi khắp đường phố. Vì lòng sốt sắng, Ngài muốn làm như vậy để nói lên ý chí cương quyết biến đời sống của mình trở nên giống như đời sống của Chúa Giêsu. Những người đồng thời cười nhạo bán Thánh Phanxicô thành Assisi là điên khùng. Nhưng dần dần, nhờ được tiếp xúc trực tiếp với Ngài và cảm nghiệm được lòng tốt thành thực của Ngài, dân chúng bắt đầu hiểu và cảm phục Ngài. Họ cũng được khuyến khích sống theo gương Ngài. Thánh Phanxicô thành Assisi không mơ đến việc cả thể canh tân xã hội thời Ngài đang xuống dốc, nhưng Ngài chỉ muốn thật sự canh tân đời sống mình, sống thật sự phúc âm của Chúa. Dấu thánh giá to lớn mà Ngài đã vẽ lên lưng áo để mặc đi cùng khắp đường phố là dấu hiệu bề ngoài, chỉ thực tại bên trong đời sống Ngài đã được biến đổi theo phúc âm của Chúa. Và cách nào đó, Ngài đã muốn cho mọi người hiểu là ơn gọi của mọi người Kitô là trở nên giống như Chúa Kitô, trở nên một Kitô khác. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người Kitô hôm nay đeo hình thánh giá ở cổ hay trên áo. Nhưng liệu chúng ta có những tâm tình như tâm tình của Thánh Phanxicô ngày xưa hay không? Phúc âm Chúa đã được viết ra để mọi người chúng ta sống thực hành. Người Kitô thật sự phải là một Chúa Kitô khác. Tôi sống nhưng không phải là tôi mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi. Thánh Phanxicô thành Assisi thật sự sẽ bị chê cười là người khùng hay là kẻ khoe khoang nếu Ngài không canh tân đời sống, không thực hành những gì phúc âm Chúa truyền dạy. Nhưng Ngài đã sống và do đó đã có thể thu hút nhiều người sống theo lý tưởng của Ngài. Người Kitô ngày nay thường hay đeo dấu thánh giá nơi cổ, và có thể việc này đã trở nên như một kiểu thời trang và để khoe khoang sự giàu sang. Người muốn đeo thánh giá bằng bạc, kẻ muốn đeo thánh giá bằng vàng. Thánh giá Chúa không còn là dấu chỉ sự canh tân đời sống phù hợp với tinh thần phúc âm, mà là dấu thời trang để khoe khoang. Người mang danh là Kitô nhưng thật sự không còn sống đức tin Kitô của mình nữa. Và như vậy, chúng ta đáng là những kẻ bị chê cười nhất. Trong phúc âm, Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh các đồ đệ, không phải những kẻ nói lại Chúa mà vào nước trời, nhưng chỉ những ai thực hành thánh ý Cha ta ở trên trời, thì kẻ ấy mới vào được nước trời. Nơi đoạn phúc âm khác, Chúa Giêsu căn dặn các đồ đệ rằng, chúng con đừng sống giả hình, đừng noi theo những người biệt phái, giống như những mã tô vôi, bề ngoài sơn phết đẹp đẽ, mà bên trong thì đầy những sự thối tha. Ước gì chúng ta đừng để cho Chúa trách là những người Kitô chỉ mang danh Chúa bên ngoài, nơi cổ, nơi tai, nơi áo để khoe khoang, mà bên trong tâm hồn thì chứa đầy những tật xấu, đầy những sự thối tha. Lạy Chúa, xin thương giúp mỗi người chúng con canh tân đời sống cho phù hợp với tin mừng. Nhất là trong mùa chay này, xin cho mỗi người chúng con được trở nên giống Chúa nhiều hơn, đến độ có thể nói như Thánh Phaolô: tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi. Amen.
Lạy Đấng Tình Quân con tôn thờ, con này thuộc về Chúa, Chúa này thuộc về con. Vui tên nào say đắm bằng chúng con tim hồng, để từ nay con sống là sống cho tình yêu, và dầu cho con chết là chết cho tình yêu. Con xin làm nô lệ của tình yêu, con xin làm mọi người nhận biết Chúa yêu thương, cho mọi người thức giấc sau đêm trường. Lạy Đấng Tình Quân con tôn thờ,
thuộc về Chúa, Chúa nay thuộc về con. Người tên nào say đắm ban chúng con tìm hùng, để từ nay con sống là sống cho tình yêu, và dầu cho con chết là chết cho tình yêu. Chúa muốn gì trên bàn về đời con, Chúa muốn gì trên cuộc sống của con đi là tay trắng với hư không, con chỉ là lạy đấng tình quân con tôn thờ, con nay thuộc về Chúa, Chúa nay thuộc về con. Mùi tên nào say đắm văn chúng con tim hồng, để từ nay con sống là sống cho tình yêu, và dầu cho con chết là chết cho tình yêu.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.